vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1585 ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Hồng Quân ở huyện Hoài Ân, bà Phạm Như Nguyệt ở thành phố Quy Nhơn và ông Đoàn Văn Minh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Hồng Quân ở huyện Hoài Ân hỏi, người tham gia bảo hiểm xã hội chưa được một năm, nay muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì điều kiện và mức hưởng khi rút bảo hiểm xã hội một lần được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 8 Nghị định 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về bảo hiểm xã hội một lần, cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 2 của nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, ra nước ngoài để định cư, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Khoản 2 điều 19 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu người tham gia bảo hiểm xã hội thuộc một trong những trường hợp nêu trên có yêu cầu, thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và mức hưởng theo quy định nêu trên.
Bà Phạm Như Nguyệt ở thành phố Quy Nhơn hỏi, trường hợp bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần làm gì để được cấp lại? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1.2 điều 77 Nghị định 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất sau đây. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, đối với trường hợp của hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất giấy chứng nhận, nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Như vậy, trường hợp bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần tiến hành khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, có thể tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.
Ông Đoàn Văn Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp bị tai nạn lao động cần điều kiện gì để được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và mức hỗ trợ thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 12 Nghị định 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, quy định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi bệnh nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc sau đây. người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn Vệ sinh Lao động, khi người lao động có đủ các điều kiện như sau. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Điều 55 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc như sau. Trường hợp người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 điều 38 của luật này, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. Khoản 8 điều 38 Luật Vệ sinh An toàn Lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc. Như vậy, muốn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thì người lao động phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định trên. Mức hỗ trợ không quá 50% học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1585 ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cụ thể, đối với trẻ em đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 65% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp theo độ tuổi. Có ít nhất 80% các huyện tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Đến năm 2030, phấn đấu có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 98% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 85% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi. Có ít nhất 90% các huyện tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Hàng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ. Đối với giáo viên, đến năm 2025, bồi dưỡng 30% giáo viên để biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ. Đến năm 2030, bồi dưỡng 60% giáo viên để biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ. Đối với cơ sở giáo dục mầm non đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ mượn, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương, bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô. Nhiệm vụ và giải pháp, tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, bảo đảm chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận và văn hóa ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ em, huy động nguồn lực phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện như sau: chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện Tây Sơn, Hoài Ân, Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ của chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn sử dụng ưu tiên nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện chương trình. Phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các huyện Tây Sơn, Hoài Ân, Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định cho các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện mô hình thí điểm về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số, tổ chức biên soạn tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em người dân tộc thiểu số về công tác quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường, đổi mới nội dung phương pháp thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm trẻ em vùng khó khăn, phương pháp kỹ năng thực hiện giáo dục song ngữ, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp với đối tượng trẻ em người dân tộc thiểu số. Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời có những giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.